Xin trọng kính chào toàn thể các ông bà anh chị em trong hội thánh. Hôm nay dầu rằng trời đã lạnh tuyết nhưng mà các con cái của Chúa cũng trung tín để đến thờ phượng Chúa đông đảo. Cảm ơn Chúa. Xin hoan nghênh những tín hữu đang ở tại nhà riêng cùng thờ phượng Chúa chung với chúng tôi qua màn ảnh. Bài học của chúng ta ngày hôm nay với tựa đề là sẵn sàng. Có một câu chuyện của một vị tăng thị trưởng ở tại Texas. Ông ta đề nghị với toàn thể dân chúng là sẽ đặt một cái thùng gỗ thật lớn ở giữa công viên, rồi mọi người có rượu thì sẽ đem rượu tới đổ vào trong cái thùng đó trong vòng 2 tháng như vậy, để có đầy rượu trong thùng và người ta sẽ khui rượu và uống mừng ngày lễ độc lập. Cho đến khi ngày lễ đến, mọi người đem theo ly, đem theo những cái mớt to của mình để cùng uống mừng cái ngày lễ. Và họ khui rượu ra, mọi người nhấp uống thì thấy trong thùng chỉ toàn là nước lã không. Bởi vì mọi người ai cũng nghĩ rằng những người khác đem rượu mình chỉ bỏ một chút nước lã thôi thì nó đâu có thay đổi gì đâu. Nhưng mà tại vì trong cái bản chất của mọi người nó giống nhau, cho nên ai cũng đem nước lã tới hết. Rốt cuộc thì cái thùng đó chỉ có toàn là nước lã không. Thưa quý vị, tôi và các ông bà anh chị em đều sinh ra ở trong tội lỗi. Cho nên cái bản chất tội lỗi nó ở trong mỗi một người chúng ta. Chúng ta có thể có tinh thần sẵn sàng để đáp ứng theo cái cách mà Đức Chúa Trời khích lệ cho chúng ta hay không. Và hôm nay chúng ta sẽ suy gẫm đến câu chuyện dân Amalek đã đến tấn công người Israel trong thời gian họ đi ở trong đồng vắng. Và qua đó chúng ta thấy được những cái bài học về sự sẵn sàng mà chúng ta cần phải có trên con đường theo Chúa. Và vua David nói rằng ngày nào mà tôi cầu khẩn thì ngày đó kẻ thù tôi sẽ tháo lui. Điều đó có nghĩa rằng nếu cái tinh thần không sẵn sàng sẽ có những ngày không cầu khẩn. Và nếu không cầu khẩn thì sao? Kẻ thù của chúng ta nó sẽ tiến tới. Nhưng chúng ta cầu khẩn biết được kẻ thù của chúng ta tháo lui bởi vì chúng ta dựa trên một điều thôi: Đức Chúa Trời ở cùng tôi. Chúng ta cùng cầu nguyện và xin Chúa soi dẫn cho chúng ta buổi sáng hôm nay trong việc học lời của Đức Chúa Trời. Kính lạy Chúa là Cha kính yêu của chúng con. Chúng con cảm ơn sự bình an Chúa ban cho chúng con. Và thì giờ này chúng con được cùng nhau để học hỏi lời của Chúa. Xin Chúa ban phước cho tất cả mỗi một ông bà, anh chị em chúng con, và làm cho chúng con được cảm thấy thỏa lòng ở trong sự thờ phượng Đức Chúa Trời. Xin ban cho mỗi chúng con có được tinh thần sẵn sàng ở trong sự phục vụ Chúa, ở những cái hình thức, ở những cái khía cạnh mà Chúa muốn dùng cuộc đời của chúng con. Vì chúng con biết rằng chúng con sinh ra trong tội lỗi, và bản chất tội lỗi dễ làm cho chúng con ngại ngùng, sợ hãi, không dám dấn thân ở trong những cái trách nhiệm, ở trong những công việc mà Chúa muốn chúng con bước vào. Xin Chúa cho chúng con sẽ hết lòng, hết sức lấy sự kính sợ Đức Chúa Trời, yêu Chúa để làm được những việc mà Chúa mong đợi trong mọi cuộc sống của chúng con. Chúa ban ơn cho một số những ông bà, anh chị em chúng con đi xa, cũng như những người không có những điều kiện đến thờ phượng Chúa chung với chúng con. Thì dù ở bất cứ nơi đâu trong ngày yên nghỉ này, mọi tấm lòng của chúng con đều được hướng về Chúa để thờ phượng Ngài. Và Chúa ban phước cho những tấm lòng tìm kiếm Chúa. Chúng con dâng sự thờ phượng Chúa của chúng con và Chúa ở giữa để tể trị dạy dỗ cho chúng con. Chúng con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Ba điều mà chúng ta học tập từ nơi cái tinh thần của dân Israel. Điều thứ nhất đó là sẵn sàng chiến đấu. Điều thứ hai đó là sẵn sàng cầu nguyện. Và điều thứ ba là sẵn sàng nâng đỡ. Cái bối cảnh của câu chuyện xảy ra đó là người Amalek đã đến tấn công dân Israel tại Rephidim. Khi Đức Chúa Trời đã dùng Môi-se đưa dân sự của Chúa đi từ xứ Ai Cập để về đất hứa, họ đã ra khỏi biển đỏ, họ đã đi đến đồng vắng Sin. Ở tại đó họ có một cái nhu cầu đó là không có nước uống. Và họ đã than phiền cùng với Môi-se, phải làm sao cho chúng tôi có nước uống, các ông dẫn chúng tôi đi tới đây để cho chúng tôi phải chết khát sao? Thì Đức Chúa Trời đã làm một cái cách lạ để dân sự có thể khám phá về Chúa. Không phải lần đầu tiên Chúa làm cách lạ, Chúa làm nhiều cách lạ kể từ khi họ còn ở trong ách nô lệ. Thì Chúa đã dùng những cái cách lạ làm hại người Ai Cập. Nhưng mà người Israel thì không bị ảnh hưởng gì khi họ sống ở trong cái vùng đất khô sen của người Ai Cập đó. Rồi Chúa làm cách lạ để rẽ nước biển đỏ cho họ đi ra. họ có thể đi qua biển đỏ mà như đi ở trên đất khô. Cho nên họ kinh nghiệm những cái thứ phước hạnh mà Đức Chúa Trời ban cho họ, rồi họ có được những thức ăn, những thức uống mà hàng ngày Đức Chúa Trời cung cấp cho họ. Nhưng chúng ta thấy cái bản chất tội lỗi là hễ cái điều gì nó không làm thỏa lòng là dân chúng bắt đầu than phiền, nổi cáu cùng với người lãnh đạo của mình. Cho nên nhìn lại trên đời sống của chúng ta, chúng ta cũng có những cái bản chất mà nó dễ làm cho đời sống của chúng ta bị lệch lạc ở trước mặt Chúa. Amalek là con cháu của Esau, có nghĩa rằng đó cũng là những anh em của người Israel. Tại vì người Israel là con cháu của ông Jacob, Esau và Jacob là anh em với nhau. Nhưng kể từ khi Esau đã chối bỏ cái quyền hạn Đức Chúa Trời ban cho mình, ông lập gia đình với những người phụ nữ Canaan, rồi sinh ra những cái dòng dõi, mà một trong những cái dòng dõi đó là con của Amalek, người cháu nội của Esau, đã trở thành một thứ dân sống ở trong đồng vắng và trở thành một thứ dân thiện chiến, chuyên môn đi gây chuyện với tất cả những dân tộc khác. Cái tên Amalek nó có nghĩa là vắt, có nghĩa là siết chặt lại. Giống như là khi quý vị giặt đồ, quý vị phải vắt cho nó ráo nước, thì cái tên Amalek nó có nghĩa là siết chặt như vậy, vặn chặt như vậy. Họ là một dân thiện chiến ở trong đồng vắng, và khi họ nghe được người Israel đi ngang qua đồng vắng thì họ tìm cách để ngăn chặn người Israel lại, cho nên họ đem quân đến và tấn công người Israel ở tại Rephidim. Cái tên Rephidim có nghĩa là nơi an nghỉ. Người Israel đi đến một chỗ được mang cái tên là nơi an nghỉ, nhưng mà họ chẳng được an nghỉ chút nào, bởi vì lúc nào cũng có kẻ thù nghịch. Đáng khi họ từ đồng vắng kinh đi ra thì người Amalek đã đến để tấn công người Israel. Cái tên Israel nó là cái tên của Đức Chúa Trời đã ban cho ông Jacob. Khi ông Jacob ở trong một cái sự tranh chiến ở trong lòng của mình là không biết làm sao đối diện được với Esau, ông đã nằm thấy một cái khải tượng là có một người đến, rồi ông vật lộn với người đó và ông nhất quyết phải thắng hơn được cái người đó. Thì đến gần sáng, người đó vật mãi mà thấy Jacob vẫn không buông tha ra được thì nói rằng thôi sáng rồi hãy để cho ta đi. Jacob nói rằng tôi sẽ không để cho ông đi nếu mà ông không ban phước cho tôi. Cái người đó mới đánh vào trong cái xương hông của ông Jacob và làm cho ông Jacob bị cắt cái xương hông. Và đó là thiên sứ của Đức Chúa Trời đã hiện đến, và thiên sứ đó nói với ông Jacob rằng tên của ngươi sẽ không còn là Jacob nữa, nhưng tên của ngươi sẽ là Israel, nghĩa là một người chiến đấu với Đức Chúa Trời, với người ta và luôn luôn giành cái sự thắng hơn. Như vậy Israel là tên Chúa ban cho để diễn tả lên rằng một dân tộc luôn luôn có một sự chiến đấu và phải chiến thắng. Tôi và các bạn em là những dân Israel thuộc linh. Trong cuộc chiến của chúng ta cũng phải luôn luôn có tinh thần chiến đấu và phải là chiến thắng. Dầu rằng người Israel họ chưa bao giờ có sự tranh chiến, bởi vì trước đó họ vốn là một dân tộc bị nô lệ, rồi được Chúa kêu đi ra. Cho nên họ không phải là một đất nước có người thủ lãnh để chinh chiến với những kẻ khác. Họ không có quân đội, họ không hề có tổ chức quân đội. Nhưng ở đây chúng ta thấy những cái sự việc xảy ra, đó là khi người Amalek đến tấn công dân Israel thì ông Môi-se bảo Giô-se rằng hãy tuyển chọn người của chúng ta để ra chiến đấu chống lại dân Amalek. Giô-se đó là người lần đầu tiên được nhắc đến tên, một người trẻ tuổi được giao cho một cái nhiệm vụ là phải tuyển chọn những tráng sĩ. Họ không phải là một dân tộc có quân đội, nhưng họ cố gắng để làm thế nào chọn được những người có khả năng chiến đấu tốt nhất ở trong đoàn dân của mình để có thể đối đầu cùng với kẻ thù. Môi-se không bảo Giô-se rằng hãy xuất quân để ra nghênh chiến cùng với dân Amalek, bởi vì họ chưa bao giờ có quân đội cả, họ không bao giờ có cái kinh nghiệm chiến đấu trước đó. Nhưng Môi-se nói rằng hãy tuyển chọn những người trong chúng ta để đi chiến đấu. Tuyển chọn tức là chọn những điều gì đó tốt nhất. Tuyển chọn có nghĩa là chọn những người nào tốt nhất, những người nào có khả năng nhất. Giô-se không nệ hà gì cả khi ông Môi-se nói rằng là ngươi hãy đi ra để tuyển chọn dân. Giô-se không phải là lãnh đạo. Tại sao cái người lãnh đạo mình không đi ra chiến đấu mà biểu mình thì đi ra để chiến đấu? Nhưng chúng ta thấy Joseph vâng lời người lãnh đạo của mình. Ông tuyển chọn những người có khả năng để có thể đối đầu cùng với kẻ thù nghịch. Joseph vâng lời Chúa tìm người đối diện với cuộc chiến dân Amalek. Trên con đường mỗi một người trong chúng ta theo Chúa, dường như ma quỷ không bao giờ để cho tôi và quý vị được yên cả. Ông David ông nói rằng là ngày nào mà tôi cầu khẩn thì kẻ thù tôi nó sẽ thao luôn. Có nghĩa rằng lúc nào kẻ thù của chúng ta nó cũng tấn công. Và nó đòi hỏi tinh thần của những người con Chúa là lúc nào chúng ta cũng ở trong một cái tinh thần sẵn sàng để chiến đấu. Chúng ta không chiến đấu bằng sức của mình, bằng sự khôn ngoan của mình. Nhưng mà như David nói rằng là bởi vì tôi biết Đức Chúa Trời ở cùng tôi. Cái sự sẵn sàng của chúng ta nó không dựa trên khả năng của chúng ta, nhưng mà nó dựa vào trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời ở cùng với chúng ta. Dân sự của Chúa ở tại đây cũng vậy. Họ tuyển chọn những tráng sĩ để đi ra chiến đấu, không dựa vào trong khả năng chinh chiến của họ, nhưng họ dựa vào Đức Chúa Trời mà họ tin cậy. Ở trong câu 16 phần Kinh Thánh này chúng ta không có đọc, nhưng ông Môi-se đã viết về Đức Chúa Trời là vì tay của người Amalek đã đưa lên nghịch với ngôi của Chúa, nên Ngài sẽ chống nghịch dân Amalek từ đời này đến đời kia. Vì Đức Chúa Trời chống nghịch với dân Amalek, cho nên khi sai dân sự của Chúa đi thì họ trở thành những con người đại diện cho Đức Chúa Trời để chống lại với cái kẻ thù nghịch đó. Vì vậy họ chống lại với dân sự bằng quyền năng của Đức Chúa Trời, bởi vì tay của Chúa sẽ đưa lên để nghịch cùng với những kẻ thù đó. Khi chúng ta dựa vào sự vừa giúp của Đức Chúa Trời thì đó là điều tốt nhất. Phaolô nói rằng nếu Đức Chúa Trời vừa giúp chúng ta thì còn ai nghịch với chúng ta nữa. Trước đây khi người Pháp và những quốc gia Âu Châu còn ở trong cái tình trạng còn tranh chiến với nhau, thì Napoleon là một người lãnh đạo của nước Pháp đã từng nói một câu như thế này: kẻ sợ bị chinh phục thì cầm chắc trong tay của mình sự thất bại. Trong một lần khi cuộc chiến giữa người Pháp và người Áo đối đầu với nhau, quân đội của người Áo thì mạnh hơn quân đội của người Pháp, cho nên người Pháp không thể tấn công được và thua cuộc. Napoleon mới ra lệnh cho cái người thổi kèn là thổi kèn để rút quân của mình, bởi vì đánh không lại. Nhưng mà khi người thổi kèn thổi lên thì không phải là điệu kèn để rút quân, mà lại là điệu kèn để thúc quân. Và vì nghe thúc quân thì người Pháp tiến lên thì bị người Áo đánh. Nhưng mà người này thì cứ thổi kèn thúc quân mà thôi. Và dân Pháp như vậy ồ à tiến lên thì cuối cùng đã lật được cái thế cờ và chiến thắng người Áo. Sau này ông Napoleon mới hỏi cái người thổi kèn đã rằng: tại sao tôi yêu cầu anh thổi kèn rút quân mà anh cứ thổi kèn thúc quân để mà tiến quân? Thì người thổi kèn mới nói là: thưa đại tướng, từ ngày mà tôi được nhận cái chiếc kèn này, đâu có ai dạy cho tôi cái điệu kèn để rút quân đâu. Người ta chỉ dạy cho tôi một điệu kèn duy nhất là điệu kèn để thúc quân thôi. Bởi vì người ta nói rằng quân đội của Napoleon là quân đội chỉ có thắng chứ không có thua. Thưa quý vị, trong đời sống của mỗi người trong chúng ta, trong cuộc chiến mà chúng ta phải chiến đấu với ma quỷ, Cơ Đốc nhân là những người chỉ có thắng chứ không có thua, và cũng không có hồi. Đức Chúa Trời chọn tất cả những người thuộc về Chúa để trong cuộc chiến mà chúng ta chiến đấu vì dân của Chúa là chỉ có thắng mà thôi. Để tôi và các bạn cho em có thể đối diện với cuộc chiến, Phaolô dạy cho chúng ta ở trong sách Ê-phê-sô đoạn 6 câu 10 rằng mỗi người trong chúng ta phải có một cái tinh thần mạnh mẽ, phải làm cho mình trở thành mạnh mẽ bằng cách là trang bị mọi thứ vũ khí của Đức Chúa Trời để chúng ta đối đầu với kẻ thù của mình. Nếu một người không dám đối đầu với ma quỷ, nếu một người không dám đối diện với những cái thách thức xảy ra cuộc đời của mình, thì giống như Napoleon đã nói, kẻ sợ bị chinh phục thì đã cầm chắc trong tay của mình sự thất bại rồi. Cho nên chúng ta là ai, mặc dầu niềm tin của chúng ta đã có những cái kinh nghiệm nào với Chúa ra sao, thì Chúa vẫn muốn chúng ta phải trang bị một tinh thần mạnh mẽ để đối đầu cùng với kẻ thù nghịch của chúng ta là ma quỷ. Và vũ khí của chúng ta không phải bằng cái khả năng của mình, nhưng là vũ khí của Đức Chúa Trời. Chiến lược của chúng ta là gì? Phục Đức Chúa Trời và chống trả ma quỷ thì nó sẽ lắng tai anh em. Và Cơ đưa ra cái chiến thuật cho những người Cơ Đốc là như vậy: hãy phục Đức Chúa Trời và chống cả ma quỷ thì nó sẽ lánh xa anh chị em. Vì Chúa Giê-xu của chúng ta luôn luôn là ngọn cờ để hướng dẫn cho những người thuộc về Chúa. Ông Mô-sê sau cái sự chiến thắng ở trong câu 15, ông đã thiết lập một cái bàn thờ và ông đặt tên bàn thờ đó là Chúa là cờ xí của tôi, hay là ngọn cờ của tôi. Nghĩa là Chúa là đấng để hướng dẫn cho chúng ta đi chiến đấu và chiến thắng kẻ thù. Vì vậy khi chúng ta phục Đức Chúa Trời thì Chúa luôn luôn là ngọn cờ để dẫn cho những người con của Chúa là chiến đấu và chiến thắng kẻ thù nghịch của chúng ta là ma quỷ, thì nó sẽ lánh xa chúng ta. Vì vậy xin Chúa giúp cho chúng ta hãy trang bị cho mình một cái tinh thần là sẵn sàng chiến đấu. Ngày nào mà tôi không cầu nguyện thì ngày đó tôi thua. Ngày nào cũng sẽ phải đối diện với kẻ thù chúng ta ở trong một cái hình thức nào đó. Nhưng mà ngày nào chúng ta không nhờ sức của Đức Chúa Trời để chúng ta đối đầu với kẻ thù thì chúng ta thua. Nhưng bắt chước David, ngày nào tôi cầu khẩn cùng Chúa thì kẻ thù của tôi sẽ phải tháo lui. Cho dù cái nan đề chúng ta đối diện đó là bệnh tật, là dịch lệ, là những cái điều đau buồn nào đó xảy ra trong đời sống, những cái gì đó nó xảy ra cho cá nhân mình hay cho gia đình mình hay cho hội thánh của Chúa nói chung, thì chúng ta cũng biết cách một điều đó là vì Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta mà chúng ta sẵn sàng trong tinh thần chiến đấu với kẻ thù nghịch của mình. Điều thứ hai đó là chúng ta sẵn sàng cầu nguyện. Môi-se nói với Giô-suê rằng anh hãy tuyển chọn người của chúng ta để ra chiến đấu để chống lại người Amalek, nhưng ngày mai thì tôi sẽ đứng trên ngọn đồi với cây gậy của Đức Chúa Trời trong tay. Môi-se bây giờ đã già rồi, ông ta không đủ sức để có thể cầm gươm chiến đấu với kẻ thù được, nhưng ông ta vẫn tham dự cuộc chiến bằng cách là cầm cây gậy của Đức Chúa Trời. Môi-se không có đi lên trên đồi để mà đi dạo, đi chơi, nhưng mà ông lên trên đỉnh đồi để làm gì? Để tham chiến. Ông tham chiến bằng một tinh thần cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Ông cầm chiếc cây gậy đó đi với mình lên trên ngọn đồi và cầu nguyện. Kinh Thánh cho chúng ta thấy rằng khi mà Môi-se đưa tay lên thì dân Israel thắng. Khi mà ông Môi-se mở tay hạ tay xuống thì dân Israel thua. Cái cây gậy này nó có cái liên hệ gì với Môi-se? Thật sự cái cây gậy này trước đó nó chỉ là một cái cây gậy của ông Môi-se khi ông còn đi chăn chiên cho ông gia của mình ở trong đồng vắng Ma-đi-e. Cái cây gậy nó chỉ là một cái gậy tầm thường dùng để chăn chiên. Nhưng khi Chúa hỏi ông Môi-se để kêu gọi ông đi về dẫn dắt dân sự của Chúa thì Chúa hỏi rằng ngươi có cái gì trong tay? Ông nói tôi chỉ có cây gậy này thôi. Chúa đã dùng cái cây gậy tầm thường đó biến nó trở thành một cái cây gậy quyền phép của Đức Chúa Trời. Chúa cho ông Môi-se làm những cái dấu lạ, ông thải cái cây gậy xuống thì cái gậy nó trở thành con rắn. Chúa biểu cầm cái đuôi của con rắn nó trở thành cái cây gậy. Và ông đi đến với những thuật sĩ của Pharaoh tại Ai Cập, ông làm điều đó, những thuật sĩ họ cũng làm được những điều tương tự. Nhưng Kinh Thánh nói rằng con rắn bởi cái cây gậy của ông Môi-se đó nó nuốt chửng những cái con rắn của những thuật sĩ của người Ai Cập. Cái quyền năng của Đức Chúa Trời cho chúng ta bao giờ nó cũng mạnh hơn những cái quyền năng nào đó đang tìm cách để đối kháng lại với chúng ta. Và bây giờ cái cây gậy này nó đã trở thành cái gậy quyền phép của Đức Chúa Trời, mà trong nhiều năm ông Môi-se có thể kinh nghiệm được quyền năng của cái cây gậy đó. Cây gậy đó là cây gậy đã từng đặt xuống đất rồi khiến cho bụi hóa thành muỗi mà nó đốt, nó chích người Ai Cập, trong khi người Israel không hề bị ảnh hưởng gì cả. Cũng bởi cái cây gậy đó, khi Môi-se đưa lên thì biển đỏ rẽ ra làm hai và bày ra một con đường khô để cho dân sự của Chúa đi qua mà vượt ra khỏi cái sự truy đuổi của người Ai Cập. Cũng bởi cái cây gậy đó, ngay từ bên trên thì Chúa biểu ông đứng ở bên một cái hòn đá ở tại Horeb và đập vào trong cái hòn đá, nước ở trong hòn đá nó sẽ chảy ra để dân sự có nước mà uống. Khi họ than phiền rằng chúng tôi không có nước để mà uống, chúng tôi sẽ chết, đầy súc vật chúng tôi sẽ chết. Cho nên cái cây gậy Môi-se dùng để chăn chiên đó bây giờ nó trở thành một cái cây gậy có quyền phép, có một cái năng lực diệu kỳ ở trong mình. Đời sống mỗi người Cơ Đốc của chúng ta có vũ khí của Đức Chúa Trời và lời của Đức Chúa Trời hay quyển Kinh Thánh mà tôi và các ông bạn cho em có để chúng ta đọc hàng ngày đó, nó trở thành một thứ vũ khí trong tay của chúng ta. Nó không còn là một quyển sách nữa, nhưng mỗi người trong chúng ta có thể kinh nghiệm gì ở trong lời Kinh Thánh mà mỗi ngày tôi và các ông bạn cho em sử dụng đó. Và thực sự nó trở thành một thứ quyền pháp của Đức Chúa Trời để đi với đời sống của chúng ta hàng ngày không? Làm cho tôi và quý vị được bình an ở trong cái thế giới này, làm cho tôi và quý vị không có sợ hãi trước những cái hoàn cảnh, những cái nan đề, những sự tấn công nào đó xảy ra với đời sống của chúng ta. Chúng ta xin Chúa cho chúng ta hãy có một cái tinh thần sẵn sàng để cầu nguyện giống như Môi-se. Môi-se đi lên trên đầu nọc, tay của mình cầm cái gậy quyền pháp của Đức Chúa Trời, và ông ta đưa tay lên để cầu nguyện với Đức Chúa Trời, thì dân sự của Chúa ở bên dưới này có thể thắng hơn người Amalek. Ở trên đồi cao đó, Đức Chúa Trời đã làm một cái điều kỳ diệu, đó là Ngài nối đến cái cây gậy cầu nguyện của Môi-se ở trên đồi cao với lại cái cây gươm chiến đấu của những tráng sĩ và Giô-se ở dưới đồng vắng. Đức Chúa Trời của chúng ta, Ngài vẫn luôn luôn nối kết những cánh tay cầm gươm và những cánh tay cầm gậy lại với nhau. Ngài luôn luôn nối kết những con người phục vụ Đức Chúa Trời và những con người cầu nguyện cho những người phục vụ đó lại với nhau. Ngài luôn luôn nối kết cái tinh thần phục vụ Chúa của tôi và quý vị với cái tinh thần chúng ta cầu nguyện với Chúa hàng ngày trở lại với nhau để làm cho có kết quả. Khi chúng ta phục vụ Chúa mà chúng ta không có cái sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời thì chúng ta sẽ thất bại. Làm việc mà không có phương pháp thì sẽ thất bại. Phục vụ Chúa mà không có sự cầu nguyện thì chúng ta cũng sẽ thất bại giống như vậy. Cho nên trong bất cứ công việc gì, dù lớn dù nhỏ, tôi và các ông bạn em đã trở thành những tráng sĩ của Đức Chúa Trời để chiến đấu cùng với kẻ thù của mình. Nhưng chúng ta cũng phải sẵn sàng để chúng ta cầu nguyện cho mình và cũng cầu thay cho nhau nữa. Có một vị mục sư là ông Charles Finney vào trong đầu của thế kỷ thứ 19. Ông ta ở tại thành phố Rochester của New York. Giữa một cái thành phố chỉ có 10.000 dân, nhưng hội thánh của ông ta có được 1.000 tín hữu, tức là chiếm được 10% dân số. Ông Finney đã làm chứng rằng tại sao tôi có thể thành công ở trong sự hầu việc Đức Chúa Trời. Ông nói rằng tôi có một người cộng tác ở trong sự cầu nguyện, tên ông ta là ông Aben Clary. Người cầu nguyện sẽ không bao giờ rời khỏi chỗ của mình cho đến chừng nào tôi đã xong công việc của mình. Finney làm công tác đi ra để rao giảng về lời của Đức Chúa Trời. Trong khi đó, Clary chỉ ở nhà để mà cầu nguyện hỗ trợ. Chúng tôi thường gọi là câu đả đáp bằng sự cầu nguyện để yểm trợ. Clary là một người cầu nguyện không bao giờ rời khỏi chỗ của mình cho đến khi công tác của ông Finney có thể hoàn thành. Aben Clary không bao giờ xuất hiện trước mặt đám đông cả. Ông ta chỉ xuất hiện trước mặt Đức Chúa Trời mà thôi. Nhưng chúng ta thấy Đức Chúa Trời đã nối kết cái đầu gối của Aben Clary quỳ xuống với môi miệng của ông mục sư Finney đi ra để rao giảng mà chinh phục được lòng của những con người. Cho nên chúng ta thấy Đức Chúa Trời luôn luôn làm việc giữa những con người cầu nguyện với những con người đang cầm gươm để chiến đấu với ma quỷ, có nghĩa là những con người đứng ở trong sự phục vụ. Một vị mục sư khác là ông Charles Spurgeon, một vị mục sư Baptist của người Anh. Khi ông đi giảng thì có hàng ngàn người lên tin nhận Chúa. Người ta hỏi ông rằng là ông có cái bí quyết giảng dạy thế nào mà có nhiều người được trở về tin nhận Chúa. Ông nói rằng là nếu muốn biết tôi có cái bí quyết gì thì xin mời đến tại cái nhà thờ đền tạm của tôi vào lúc 8 giờ sáng bắt đầu cái giờ cầu nguyện của chúng tôi. Và người ta đến đó thì thấy ông có được hơn 100 người tham dự trong cái giờ cầu nguyện, đang quỳ gối cầu nguyện đó cho bài giảng của ông mục sư. Charles Spurgeon nói rằng đây là bí quyết của tôi. Cái bí quyết để một người phục vụ Chúa có được sự hữu hiệu đó là sự cầu thay của những người xung quanh mình. Bao nhiêu người trong hội thánh của chúng ta vẫn hàng ngày cầu nguyện cho mục sư, vẫn hàng ngày cầu nguyện cho ban chấp sự của hội thánh. Đó hàng ngày cầu nguyện cho những người đang dự phần ở trong những công tác khác nhau để chúng ta có được những chương trình của sự thờ phượng. Đức Chúa Trời là đấng kết nối giữa những con người phục vụ và những con người quỳ gối cầu nguyện để tạo ra một cái kết quả vinh dự. Luôn luôn Đức Chúa Trời làm việc đó. Chúng ta không hiểu bằng cách nào, nhưng mà khi tay của Môi-se đưa lên cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời thì gươm của Giô-se giết được cái thù của mình. Nhưng nếu tay của Môi-se không đưa lên để cầu nguyện cùng Chúa nữa thì gươm của Giô-se cũng sẽ bị thua trước mặt kẻ thù của mình. Cho nên Chúa khích lệ cho tôi và các bạn cho em hãy trang bị cho mình một thứ tinh thần, vừa là tinh thần chiến đấu phục vụ, nhưng vừa là một tinh thần cầu nguyện, để Đức Chúa Trời sẽ phối hợp giữa sự cầu nguyện với sự phục vụ của chúng ta trở thành kết quả. Mà David nói rằng ngày nào tôi cầu nguyện thì ngày đó tôi thắng. Nghĩa là sự cầu nguyện nó phải là một việc liên tục. Sự cầu nguyện nó phải là một sự chiến đấu ở trong đó. Kẻ chiến đấu bằng gươm, nhưng mà kẻ thì chiến đấu bằng sự cầu nguyện. Chúa Giê-xu của chúng ta khi Ngài bước lên trên thập tự giá thì Ngài chiến đấu bằng sự cầu nguyện, đến nỗi là mồ hôi tuôn ra như là giọt máu. Chúa phải chiến đấu thì Chúa mới đi được trên cái con đường thập tự giá mà Đức Chúa Trời muốn Chúa đi. Bởi vì cái thời điểm mà Chúa bước vào trong cái con đường thập tự giá đó thì Chúa nói rằng linh hồn của ta buồn bực cho đến chết. Và thậm chí Chúa cầu nguyện với Đức Chúa Cha rằng: Cha ơi, nếu có thể được, xin cất cái điều này ra khỏi con. Nhưng Chúa phải chiến đấu bằng sự cầu nguyện thì Chúa mới có thể tiếp tục đi ở trên con đường thập tự giá được. Khi tôi và các ông bạn sẽ bước vào trong cái lĩnh vực của sự phục vụ, Đức Chúa Trời có rất nhiều điều làm cho chúng ta bị nản lòng, rất nhiều điều làm cho chúng ta cảm thấy mệt mỏi. Nhưng nhờ vào sự cầu nguyện, nhờ vào sự cầu thay mà chúng ta có thể đứng vào ở trong những cái cương vị của mình làm việc mà không mệt mỏi. Xin Chúa ban ơn để chúng ta sẵn sàng chiến đấu, đồng thời chúng ta cũng sẵn sàng để cầu nguyện. Điều thứ ba đó là chúng ta sẵn sàng nâng đỡ. Mọi cánh tay nào đã từng đưa lên thì đều cũng có lúc để mà mỏi mệt cả. Tay của Môi-se đưa lên cầu nguyện thì cũng có đến lúc mà ông ta mỏi mệt. Tuy nhiên cảm ơn Đức Chúa Trời, Môi-se dẫn hai người già đi chung với mình. Ba người già đứng chung với nhau. Tay của Môi-se thì có cây gậy quyền pháp của Đức Chúa Trời, nhưng A-rôn là anh của ông Môi-se, Hu-rơ là bạn của ông Môi-se. Họ đều là những người già và họ không có gì ở trong tay của họ cả. Nhưng khi tay của Môi-se mỏi thì A-rôn và Hu-rơ cùng đứng mỗi người một bên để đỡ tay cho Môi-se và giữ cho tay của ông không chuyển động cho đến khi mặt trời lặn. Cái điều mà A-rôn và Hu-rơ phải nhận biết đó là tay của Môi-se có đưa lên thì ở dưới Giô-se mới có thể đặt hắn. Và bây giờ họ nhận biết rằng là khi Môi-se đã mỏi thì cần phải có một sự giúp đỡ nào đó mà chính họ có thể đóng góp, bằng cách là họ mỗi người đứng mỗi bên để đỡ tay của Môi-se đi. Công việc có vẻ đơn giản phải không quý vị? Nhưng Đức Chúa Trời làm việc qua điều đó. Vì vậy, dù là mục sư, dù là ban chấp sự, dù là những người có những cái phần nhiệm để cùng dự phần ở trong sự hầu việc Chúa chúng ta ở đây, hầu việc Chúa có những kinh nghiệm như thế nào, hầu việc Chúa đã từng bao nhiêu năm rồi, thì cũng có những lúc mà họ nản lòng, có những lúc mà họ mệt mỏi, và họ cần được những bàn tay sẵn sàng để nâng đỡ khi tay của họ đã trở thành mỏi mệt. Thưa quý vị, các con em của chúng ta, các anh em mới tin Chúa, họ luôn luôn cần có sự thăm hỏi, cần có sự quan tâm, cần có sự khích lệ, cần có sự đôn đốc. Và Chúa sử dụng mọi người trong chúng ta mọi cách để làm công việc đó. Chúng ta quan tâm về việc con em của chúng ta thờ phượng Chúa như thế nào, tạo những điều kiện cho con em chúng ta đến đền thờ thờ phượng Chúa như thế nào. Chúng ta quan tâm đến những anh em mới tin Chúa như thế nào. Có thể chúng ta vui mừng khi hội thánh của Chúa có một người trở lại thờ phượng Đức Chúa Trời, cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Nhưng rồi chúng ta thấy những người mà đã đến tin nhận Chúa, họ có thể lâu lâu đi nhóm một lần. Tại vì sao? Tại vì chính chúng ta thiếu sự thăm hỏi. Tại vì Chúa đặt chúng ta là những người bạn gần gũi với họ, nhưng chúng ta đã không quan tâm một cách đúng mức. và không giúp được cho những người đã nhận biết rằng sự thờ phượng Chúa là điều quan trọng trong đời sống. Vì vậy Chúa luôn luôn sử dụng mọi người. Chúng ta có thể tham dự cuộc chiến trong sự phục vụ, chúng ta có thể tham dự ở trong sự cầu nguyện hoặc là sự cầu thay, hoặc chúng ta có thể tham dự bằng cách có những lời để khích lệ, có những lời để nâng đỡ, có những lời để đắc thúc mọi người ở trong sự tin cậy nơi Đức Chúa Trời. Tôi đọc một cái câu chuyện của một người nghèo nọ. Ông ta đến một cái nhà thờ gần nhất nơi cái chỗ mà ông ta có thể đến được. Tuy nói rằng là gần nhất mà ông ta đi bộ thì cũng mất phải 2 tiếng đồng hồ ông ta mới đến được cái chỗ đó. Chỗ đó là một cái hội thánh của những người giàu có. Cái ông nhà nghèo này đi tới tham dự sinh hoạt của một nhà thờ giàu có thì những người tín đồ ở trong nhà thờ đó họ không cảm thấy vui tí nào cả. Họ mới nói với ông mục sư là ông mục sư khuyên cái ông tín đồ này đi tìm một cái nhà thờ nào khác cho nó thích hợp. Chứ ông ta nghèo mà ông ta đi vô trong cái hội thánh của mình thấy nó không thích hợp tí nào cả. Ông người nghèo này thì rất yêu mến sự nhóm lại, cho nên ông ta đến sớm trong mỗi thời giờ cầu nguyện của hội thánh. Và ông tham dự cái thời giờ cầu nguyện của hội thánh một cách rất là đều đặn. Nhưng khi ông mục sư đã đến để nói với người nghèo này rằng ông nên tìm một hội thánh nào đó cho nó phù hợp với cái điều kiện của ông hơn, thì ông không thể tiếp tục để đi tới để nhóm họp với hội thánh đó được nữa. Khi người nghèo này không được đến nhóm họp thờ phượng trong hội thánh đó, một ngày nọ thì hội thánh có nhận được một cái thông báo của chính quyền địa phương. Chính quyền nói rằng chúng tôi đang cần tiến hành để trổ một con đường ở trong phố, và cái con đường này nó sẽ đi ngang qua cái mảnh đất của hội thánh. Vì vậy thì nhà thờ sẽ phải chuyển đến một cái vị trí khác để cho nhà nước có thể làm cái con đường. Nhà thờ họ buồn lắm, họ không muốn di chuyển cái nhà thờ của họ. Đây là một địa điểm thuận lợi, đây là một chỗ tốt lành, họ đã có thờ phượng Chúa trong bao nhiêu năm rồi, bây giờ là phải dọn đi một chỗ khác, tìm một chỗ khác khó quá. Hội thánh bắt đầu cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Họ cầu nguyện trong 2 tháng trời thì họ vẫn liên tục nhận được cái thông báo của chính quyền là khi chúng tôi tiến hành thì chúng tôi mong rằng nhà thờ đã dọn đi chỗ khác rồi để cái việc tiến hành làm đường nó không có bị ngăn trở. Ông mục sư ban chấp sự hội thánh hiệp lại với nhau cầu nguyện với Chúa mà nói rằng: Chúa ơi, tại sao chúng con cầu nguyện với Chúa 2 tháng rồi mà không thấy Chúa trả lời gì, chúng con phải dọn đi chỗ khác. Thì họ nghe được tiếng của Chúa nói với mình rằng tại vì ở tại đây thiếu một người cầu nguyện. Họ mới nói: ai thiếu ai vậy? Họ mới nhớ ra rằng cái người mà thường hay đến nhà thờ mình cầu nguyện nhất là cái ông người nghèo mà hay đến cầu nguyện. Bây giờ mình đuổi ông đi rồi, ông không còn đến cầu nguyện nữa. Mà Chúa nói nhà thờ này thiếu một người cầu nguyện. Họ đi tìm đến cái người nghèo đó và nói rằng: mời ông trở lại sinh hoạt với hội thánh chúng tôi đi, cầu nguyện tham dự với hội thánh chúng tôi đi. Ông người nghèo rất là vui, bởi vì đó là nhà thờ gần nhất ông có thể đi bộ đến, cho nên ông trở lại với nhà thờ cầu nguyện. Một thời gian ngắn sau thì nhà thờ nhận được cái thông báo của chính quyền nói rằng trước đây chúng tôi dự định trổ cái con đường sẽ băng ngang qua cái địa chỉ của cái nhà thờ đó, nhưng mà bởi vì chúng tôi thiết kế sai cho nên cái con đường của chúng tôi nó không có cắt vào trong cái phần đất của nhà thờ nữa, nó sẽ nằm ở phía bên ngoài nên nhà thờ không có cần di chuyển gì nữa. Ở nhà thờ họ cảm thấy vui mừng quá, bởi vì Chúa có nhận lời một người cầu nguyện, một người nghèo đã làm cái công việc Chúa như vậy. Một ngày nọ thì người nghèo này lại được Chúa bày tỏ cho mình rằng ta sẽ làm cho con trở nên giàu giống như những người giàu. Ông nói: Chúa ơi, con nghèo đến mức độ không có tiền để đi xe đến nhà thờ. Ngày nào con đi nhà thờ là ngày đó con phải đi bộ 2 tiếng đồng hồ để đến nhóm họ, rồi đi bộ 2 tiếng đồng hồ trở về. Chúa nói rằng ta sẽ làm cho con giàu. Ông nói rằng: Chúa ơi, làm sao con có thể trở nên một người giàu được? Chúa nói với ông rằng là ta muốn con đi ra ngoài biển. Ông không biết Chúa biển mình đi ra ngoài biển làm gì, nhưng mà rồi ông đi ra ngoài biển. Đi lang thang ở trên biển như vậy, ông thấy có một cái chai nổi trên mặt nước như vậy, thì ông vớt cái chai đó lên. Ở trong đó có một cái tờ giấy. Cái tờ giấy đó là di chúc của một người nhà giàu ở xa, viết như thế này: tôi không có một người thân nào bên cạnh mình. Bây giờ tôi chết đi, tôi sẽ để lại một nửa gia tài của tôi để nuôi con chó của tôi, và nửa gia tài còn lại cho ai nhặt được cái tờ di chúc này. Đó là một cái điều lạ lùng xảy ra. Người nghèo này lại trở thành một người giàu có. nó phù hợp với cái điều kiện ở trong cái nhà thờ mà ông ta đã đi đó. Có lẽ Đức Chúa Trời làm nhiều điều lạ lùng cho mỗi người trong chúng ta khi chúng ta sẵn sàng để trở thành những người nâng đỡ cho nhau, khích lệ cho nhau, đôn đốc cho nhau về vấn đề niềm tin. Có thể hội thánh của Chúa chúng ta vẫn còn trống vắng nhiều chỗ quá, phải không? Nhà thờ này chúng ta để những cái ghế bình thường chúng ta nhóm như trước đây là chúng ta có đến được khoảng gần 200 chiếc ghế. Và như tôi nói với quý vị rằng, nếu như những người mà đã từng đến nhóm chung với chúng ta từ trước đến giờ mà họ trở lại với nhà thờ chúng ta để nhóm thì số ghế đó không đủ. Nhưng ngày hôm nay thì chúng ta vẫn thấy rằng còn có nhiều ghế trống. Có nghĩa rằng có nhiều anh chị em của chúng ta lớn lên trong tổ chức hội thánh Chúa tại đây, nhưng ngày hôm nay không còn ngồi chung với chúng ta nữa. Đây là một điều đau buồn. Chúa đang cần những con người phục vụ, Chúa đang cần những con người cầu nguyện, Chúa cũng đang cần những con người nâng đỡ cho những anh chị em không còn đến đền thờ để thờ phượng Chúa chung với chúng ta. Trận đánh của chúng ta với ma quỷ vẫn là một trận chiến còn dài. Trận chiến của người Israel đối với người Amalek ở tại đây nó không phải chỉ là một buổi, nhưng mà họ chiến đấu trong suốt ngày hôm đó, từ sáng mai cho đến chiều tối. Môi-se phải ở trên núi đưa tay lên, Aaron và Hu-rơ phải đỡ cánh tay đó cho không có bị rơi xuống, còn Giô-sê và những tráng sĩ thì phải dùng gươm của mình để tiêu diệt kẻ thù nghịch từ sáng cho đến chiều tối. Kinh Thánh nói rằng như vậy Giô-sê dùng gươm của mình và đánh bại đạo quân Amalek. Trong cái cuộc chiến với người Amalek, mọi đóng góp của tất cả mọi người ở tại đây đều có một giá trị. Trong cuộc chiến đối với người Amalek thì chiến thắng không do con người, nhưng mà chiến thắng do nơi lòng tin cậy Đức Chúa Trời và do nơi lời hứa mà Chúa ban cho họ, Ngài sẽ là cờ xí của họ. Thưa quý vị, tôi có thể hãnh diện để đặt mình trong tay Chúa là đấng đã sáng tạo. Tôi hãnh diện vì tôi đặt mình trong tay Chúa là đấng cầm giữ thế giới này. Tôi hãnh diện vì tôi được đặt mình trong bàn tay Chúa là đấng có quyền để biến đổi cuộc đời của tôi và ban cho tôi mọi điều như ngày hôm nay tôi trở nên. Nhưng thưa quý vị, tôi cũng sẽ hãnh diện để được đặt mình trong cánh tay của ai đó trong quý vị giơ lên để cầu nguyện cho tôi. Tôi sẽ cảm thấy được hãnh diện khi nghe được lời của ai đó trong quý vị nói những lời để nâng đỡ và khích lệ cho mình. Bởi vì chúng ta cần tất cả những điều đó. Vậy nên với bàn tay và lời nói của mình, tôi hay quý vị có thể xô ngã một người xuống hay là nâng đỡ một người lên. Với bàn tay và lời nói của mình, tôi và quý vị có thể xây dựng công việc của Chúa ở tại đây hay chúng ta đạp đổ công việc của Chúa. Xin Chúa cho chúng ta có thể chọn đều giống như David đã chọn. Ngày nào tôi cầu khẩn thì các kẻ thù của tôi sẽ phải tháo lui. Đó là biện pháp, đó là phương cách. Nếu cuộc đời của chúng ta không gắn liền với Đức Chúa Trời của chúng ta, thì những gì mà Đức Chúa Trời ủy thác cho tôi và quý vị tại đây có thể thất bại. Có thể thỉnh thoảng chúng ta sẽ có những người tin Chúa, nhưng rồi sau khi họ cầu nguyện tin Chúa rồi, họ cũng chẳng bao giờ trở lại đây để thờ phượng Chúa chung với chúng ta. Có thể có những anh em nào đó đến sinh hoạt với chúng ta, nhưng mà rồi họ cũng sẽ từ bỏ, họ đi chỗ khác, họ trở về với một cái cuộc sống thường nhật để làm ăn. Xin Chúa giúp đỡ để chúng ta có thể nhận biết được rằng chỉ có ngày nào tôi và quý vị cầu nguyện thì ngày đó kẻ thù chúng ta mới tháo lui, vì Đức Chúa Trời đang ở với hội thánh của Ngài. Xin Chúa ban phước cho mỗi người trong chúng ta. Tôi kính mời quý ông bà chị em cùng đứng lên. Chúng ta sẽ đọc chung với nhau câu Kinh Thánh, chọn làm câu gốc thì chúng ta để nhắc lại cho chúng ta về tinh thần của mình. Xin chúng ta cùng đọc. Ngày nào tôi cầu khẩn thì các kẻ thù tôi sẽ tháo lui, vì tôi biết điều này, Đức Chúa Trời ở cùng tôi. Sự cầu khẩn của chúng ta sẽ làm cho kẻ thù tháo lui khỏi chúng ta, nhưng cũng sẽ làm cho kẻ thù phải tháo lui khỏi tổ chức hội thánh của Đức Chúa Trời. Mọi sự đóng góp của các ông bà anh chị em đều là giá trị, bởi vì Đức Chúa Trời đang ở cùng với mỗi người trong chúng ta. Buổi sáng hôm nay là tuần lễ đầu tiên của tháng 3 và chúng ta sẽ có thời giờ để chúng ta sẽ cùng nhau dự bánh và dự chén làm biểu tượng cho thân và huyết của Chúa Giêsu chúng ta. Đây là một điều kỳ diệu, bởi vì trong danh của Chúa Giêsu chúng ta thắng được quyền lực của sự tối tăm. trong danh của Chúa Giêsu chúng ta có thể bẻ gãy những cái trói buộc nào đó trong đời sống của chúng ta. Có thể là trói buộc của công ăn việc làm, có thể là trói buộc của những cái ưu tư về kinh tế, những cái gánh nặng nào đó về gia đình mà làm cho sự thờ phượng Chúa của chúng ta nó không còn nồng nhiệt, không còn đều đặn. Nhưng xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu đã cho chúng ta một thứ sức mạnh, đó là danh của Chúa. Chúa Giêsu hy sinh trên thập tự giá, Ngài ban cho chúng ta thân của Ngài và huyết của Ngài để ban cho chúng ta một năng lực mà chúng ta có thể bẻ gãy quyền lực của sự tâm tối khi chúng ta nhân danh Chúa và trói buộc quyền lực của sự tối tâm đó. Vì vậy chúng ta cùng cầu nguyện để Chúa ban ơn cho chúng ta khi nhận bánh và nhận chén buổi sáng hôm nay. Hãy tra xét lại lòng mình, điều yếu đuối nào trong đời sống của chúng ta đã không chu toàn được cái trách nhiệm của mình trước mặt Chúa. Xin cho chúng ta mỗi ngày nhờ nơi danh mà Chúa Giêsu đã ban cho chúng ta, bởi cái uy quyền của sự chết và sự sống lại của Ngài, làm cho chúng ta có thể thắng hơn được kẻ thù của mình. Chúng ta cùng nhau cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của chúng ta, lòng của chúng con vui mừng tạ ơn Chúa vì sự yêu thương của Ngài vẫn dành cho chúng con mỗi ngày. David đã chia sẻ cho chúng con một kinh nghiệm rằng ngày nào ông cầu nguyện thì ngày đó kẻ thù sẽ phải thối lui, bởi vì Đức Chúa Trời đã ở cùng ông. Dân Israel đã để lại cho chúng con một kinh nghiệm trong cuộc chiến với Amalek. Khi nào tay của Môi-se đưa lên cầu nguyện thì khi đó gươm của Giô-se sẽ tiêu diệt kẻ thù. Và họ đã tiêu diệt được kẻ thù cho đến chiều tối. Ngài đang cho chúng con một lời hứa rằng Ngài vẫn đang ở cùng với chúng con. Ngày nào chúng con còn phục vụ Đức Chúa Trời, ngày nào chúng con còn sẵn sàng để tìm kiếm Chúa và kêu cầu năng lực của Ngài, ngày nào chúng con cùng biết quan tâm với nhau để nâng đỡ cho nhau, thì ngày đó hội thánh của Đức Chúa Trời vẫn còn đứng vững. Xin Chúa cho chúng con có thể chu toàn được trách nhiệm của mình khi Chúa dẫn chúng con đến đây, đặt chúng con ở giữa hội thánh này và sử dụng chúng con như là những chiến sĩ trong đạo binh của Chúa. Xin ban ơn cho chúng con được xứng đáng cho Ngài. Giờ này chúng con nhận bánh và chén làm biểu tượng cho thân và huyết của Chúa. Xin Chúa nhắc lại trong lòng của chúng con, để chúng con không giữ tất cả những điều này như là một thứ truyền thống sinh hoạt của tổ chức giáo hội, nhưng xin Chúa cho chúng con nhận được sức sống của Chúa. Nếu đời sống của chúng con không thay đổi, nếu đời sống của chúng con không được Chúa làm mới lại, thì đời sống của chúng con không có giá trị và sự thờ phượng Chúa của chúng con cũng không có giá trị. Nhưng nguyện Chúa ban ơn cho, để khi chúng con đã trao cuộc đời của mình cho Chúa, hứa nguyện với Chúa rằng sẽ không bao giờ quay lưng lại, thì sự sống của Chúa sẽ chăn dắt chúng con trọn những ngày chúng con sống trên đất này. Chúng con biết ơn Chúa và Chúa hướng dẫn cho chúng con từng người một. Chúng con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.